Kinh thỉnh đại chúng đọc tiếp hợp với trần tướng. Hợp với trần tướng.
Hợp với trần tướng.
Cái nào là cái tánh nó hợp với trần tướng? Nó hợp với trần tướng hay là cái mê của mình nó hợp với trần tướng? Cái nào là ông đem sắc không lấn cướp lẫn nhau? Ông đem sắc không lấn cướp lẫn nhau, chứ không phải cái sắc không nó tự đi lấn cướp, mà tại mình cứ đem cái sắc không đi lấn cướp. Thế nghĩa là thế nào? Là mình cứ đi phân biệt, mình khư khư, mình cố chấp những cái mình thấy, mình nghe đây là sự thật, cho những cái âm thanh sắc tướng đó là thật. Thế rồi đem cái hiểu cũng cái mê của mình mà mình cho là mình khôn ngoan tài đảm lắm, rồi mình đi phân biệt tất cả sự vật. Thế cho nên cái sắc là mình do kết ám mà thành sắc, cái không là do mình mê muội mà thấy ra là có không. Thế rồi mình cứ đem cái mê muội mấy cái kết ám của mình lấn cướp lẫn nhau cho nó là có thật. Mình phân biệt, rồi mình thủ chấp, rồi mình tạo nghiệp. Thế cho nên đã mê muội lại càng đi vào trong cái chỗ tối tăm. Thì dĩ nhiên cái bài này ông Phú Lô Na, Phật nói cho ông Phú Lô Na là một vị A-la-hán nghe này, mà chính ông Phú Lô Na ông ấy đã phải bạch với Phật là ông ấy mờ mịt như là người điếc mà nghe tiếng muỗi ở xa, trông thấy con muỗi còn chả trông thấy, cũng chỉ là nghe được tiếng này. Nghĩa là chính ông học về cái việc này ông cũng mờ mịt. Ông là một vị A La Hán mà còn mờ mịt thì chúng ta làm sao mà nói tài nói khôn được. Cho nên trong cái bài này, thứ nhất là thầy già thầy lại càng mờ mịt lắm, trông cậy ở thanh niên, các con nghiên cứu hiểu thêm biết rộng mà giảng để cho nó minh bạch cái bài. Cái thầy là thầy già lão rồi, bây giờ lầm cầm không đủ cái sáng suốt để mà tìm học, xem ở các nơi cái sự giải nghĩa nó có rộng rãi. Thì bây giờ là thầy đành là thầy cứ y cứ và lời ở trong kinh đây thôi, còn chị em chịu khó học rộng, nghiên cứu thêm để cho cái bộ Lăng Nghiêm nó được thêm cái phần sáng sủa. Con nói tiếp.
Như Lai Tạng sẽ theo ông làm sắc làm không cùng khắp pháp giới.
Nghĩa là theo cái mê của mình, mình tưởng mình mê, mình cố chấp. Thế thì cái Như Lai Tạng, nó Như Lai Tạng nó tùy duyên ứng lượng sở chi toàn nghiệp của mình mà nó hiện ra các cảnh giới. Thế cho nên có nơi thì lũ lụt, có nơi thì bình an, tùy theo cái nghiệp của mình mà nó hiện ra. Con nói tiếp.
Con xin nói tiếp. Vậy nên trong ấy gió thổi thì động,
nghiệp báo của mình nó hiện ra nè. Mà cái nghiệp của mình nó hiện ra cái cảnh như thế. Để ở đây Phật dạy, bởi vì chúng ta trái với giác tánh mà hợp với trần tướng, gọi là bội giác hợp trần, quên mấy cái tánh giác của mình, cứ chạy theo những cái phân biệt mà không biết là những cái cảnh này chính là do nghiệp của mình nó hiện ra, chứ nó không phải thật. Mình cứ chạy theo cảnh mình phân biệt. Càng phân biệt thì càng phát lao. Phát lao tức là càng tạo nghiệp, càng mệt nhọc tạo nghiệp. Thế cho nên các tướng thế gian này nó theo cái nghiệp của mình mà nó hiện lên. Hợp với Như Lai Tạng.
Hợp với Như Lai Tạng.
Đó đủ chuyện. Còn bây giờ Phật thì Phật làm gì? Đấy. Phật trở về với Như Lai Tạng. Cho nên chỉ thấy Như Lai Tạng thôi. Kia.
Một là vô lượng là một.
Cho nên từ một mà nó biến ra cả vô lượng thứ.
Yeah.
Tuy là biến ra vô lượng thứ nhưng chỉ có một cái Như Lai Tạng thôi.
Yeah.
Nói tiếp.
Nhờ như vậy mà trong nhỏ hiện được cái lớn và trong lớn hiện ra cái nhỏ.
Là cái nói về cái công dụng của yeah. Phật. Phật sử dụng cái Như Lai Tạng. Thế cho nên chúng mình cố chấp khư khư, cho nên cái nhỏ nó là cái nhỏ, cái lớn nó là cái lớn. Cái lớn nó không thể chạy vào trong cái nhỏ được, bởi vì mình cố chấp đất là đất, nước là nước. Thế rồi cái tủ là cái tủ, cái bàn là cái bàn, cái cố chấp khư khư rồi. Vì vậy cho nên cái thân mình không đi qua được cái tường, bởi vì cho cái tường là cái thứ vững chắc, thân mình là một cái cứng chắc, hai cái thân này không thể đi qua được cái tường. Thế nhưng mà những các vị người ta tu thì người ta cũng như mình, nhưng mà chỉ khác là người ta quán cái thân này hư vọng, quán giết. Rồi người ta có cái đặc biệt mà chúng ta gọi là thần thông. Ta quán giết cái thân hư vọng, giết rồi người ta đi qua được cái tường. Có những các vị người ta có khả năng đi qua được cái tường, bay đi được trên nước, bay được ở hư không. Chúng mình cho thấy là lạ là thần thông, nhưng mà chính ra là ở cái chỗ người ta đã quán cái thân này là cái không có. Để ta thấy rõ được cái thân không có, thế rồi người ta sử dụng được. Thế cho nên Đức Phật Ngài đã thấy rõ tất cả vạn pháp là không. Vì thế người ta Phật cầm cái bàn này, Phật đi qua cái tủ như không, đi qua cái tường như không. Để đây Ngài gọi là trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ. Bởi vì cả Ngài biết rõ nó là không là giả. Ngài cái này chúng ta khó hiểu, nhưng nếu thực tập thì sẽ thấy sự thật là như thế.
Không động đạo tràng mà cùng khắp mười phương, thân hàm cả hư không vô tận.
Không cần phải đập mệt mỏi gì cả, nghĩa là không phải động cái đạo tràng. Thế thế mà cái thân của Ngài ngậm cả mười phương hư không vô tận. Bởi vì trên sự thật thì cái chân tâm của mình, cái pháp thân của mình thật ở khắp mười phương. Nhưng mà tại mình quên, cho nên bây giờ mình thấy riêng biệt một cái thân bằng cơm gạo đối lập với cả mười phương. Còn Phật thì Ngài giác tỉnh được, thế cho nên Ngài sử dụng được cái thân của Ngài ở khắp mười phương. Tiếp.
Cõi Bảo Vương hiện trong đầu Mãi Long, ngồi trên mãi bụi chuyển bánh xe pháp lớn.
Là cái gì? Cõi Bảo Vương tức là cái cảnh giới của Đức Phật. Thế mà để ở trong đầu một cái mẩy lông, trong cái mẩy lông mà thấy, đối với các ngài không có cái gì là lớn mà không có cái gì là nhỏ cả. Bởi vì lớn cũng là chân tâm, là hư không, là không hình không tướng. Mà nhỏ cũng là chân tâm là không hình không tướng. Thế cho nên đối với các ngài không có cái gì là lớn, không có cái gì là nhỏ. Còn chúng ta thì cho cố chấp khư khư, cái lớn là lớn, cái nhỏ là nhỏ. Cho nên cái chính cái cố chấp của mình nó hiện ra các cái ngăn ngại. Con nói tiếp.
Con kính thưa thiên thầy, con xin nói tiếp. Diệt trần hợp giác nên phát chân như diệu giác minh tánh.
Nhận được cái thể không có phân biệt, không có biết tất cả vạn pháp đều hư vọng. Thế cho nên sống với cái chân tâm bản tánh, biết tất cả là hư vọng, gọi là diệt trần. Sống với cái chân tâm gọi là hợp giác. Thế cho nên ngài sống với cái chân tâm, cho nên ngài có cái công dụng của cái chân tâm. Thế vì vậy cho nên có những cái đặc biệt mà chúng ta cho là lạ, cho là không làm được, nhưng thật ra chỉ tại cái tâm khư khư cố chấp của chúng ta về những cái huyễn vọng cứ cho là thật. Ta phải hợp với trần tướng, cho nên bị những cái trần tướng nó chướng ngại. Còn Đức Phật ngài hợp với cái Như Lai Tạng, cho nên ngài cái công dụng của cái Như Lai Tạng, ngài sử dụng được cái Như Lai Tạng, cho nên vô ngại.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thì ở trên này nói là chúng ta đồng là cái tánh Phật, nhưng mà do chúng ta mê nên là hiện ra tất cả những các cái tướng hữu vi, như là thân chúng con rồi chúng sanh và tất cả đất nước gió lửa. Thì con thấy ở trong những cái câu chuyện nhân gian của Việt Nam như thầy vẫn kể, như là Thánh Bà Lê Chân, do cái tâm của ngài phận uất cho nên là ngài hóa thành đá, thì đấy có phải là do tâm của mình mà nó biến ra cái tướng như vậy không?
Thưa bà Viên ở Hải Phòng.
Dạ. Rồi tôi nói cho dạ. Cái tâm phận uất mà hóa thành đá.
Ngài thành đá.
Dạ. Dạ. Hay là công chúa Mỹ Châu ở con vua An Dương Vương ở thành Cổ Loa ấy,
thành hòn đá,
ngày bị chết oan, cho nên ngày có cái nguyện là nếu mà cái máu của ngày mà chảy đến đâu những con trai nó ăn vào thì nó sẽ thành ra ngọc, thì đấy cũng là do
cái thầy không biết cái chuyện cái lời nguyện mà chảy đến máu đến đâu thành ngọc thì cái đó thầy không biết. Thầy chỉ biết là ngài uất.
Yeah.
Ngài uất cho nên ngài hóa ra hòn đá hiện. Yeah. Tại bây giờ ở Cổ Loa vẫn có thờ cái hòn đá đó.
Yeah.
Khách du lịch cứ đi xem.
Yeah.
Thì bây giờ thầy chỉ biết là ngài hóa ra hòn đá. Yeah. Thì hiện tại bây giờ người ta thờ cái hòn đá đó.
Yeah.
Có người ta làm một cái miếu ở bên cạnh cái đình thờ Đức An Dương Vương ở Cổ Loa. Thế thì chính thầy có đến nơi thầy xem cái hòn đá đó. Thế mình ngài hóa cái hòn đá thôi, chứ còn cái nguyện mà máu chảy thành chai cái đó thầy không biết.
Rồi ở Lạng Sơn thì cũng có cái người đàn bà hóa đá ôm con ấy, thì cũng là do cái tâm của người ta.
Ở Lạng Sơn người ta nói là có
vọc phu,
đá vọc phu, thì đấy cũng là trông mong quá rồi thì là thành ở đá, cái tâm nó chừng lặng.
Con thưa lại cái chữ đoạn là không động đạo tràng đó mà thầy. Không động đạo tràng mà cùng khắp mười phương thân hàm cả hư không vô tận. Mà thầy ở đây ngài nói là chứ không động đạo tràng đây tức là cái tâm của ngài á là cái tâm là trở về cái tâm tịch lặng.
nghĩa là các em như em nó vừa nói, nghĩa là không bực vất vả gì cả, không bận gì cả, không phải khó khăn gì cả.
Thế mà thân của ngài á thì hàm cả hư không vô tận. Cái thân tức là cái thân của Phật á hàm cả hư không vô tận.
Chỉ bởi vì ngài biết nó thể của nó ở khắp hư không.
Thì đó là tâm chứ đâu phải thân ạ.
Thì thân với tâm của ngài, ngài nhận được pháp thân, ngài sống bằng pháp thân. Bởi vì ngài biết cái thân với cái tâm đâu có phải hai.
Dạ, cho nên đâu có nói chữ hàm là đâu có đúng đâu vậy thầy.
Hả?
Cho nên nói chữ hàm là đâu, ý con nói chữ hàm là đâu có đúng.
Hàm là ngậm cả mười phương, cái thân nó ở hiện tại nó đang ở khắp mười phương. Nó đang ở khắp mười phương thì nó hàm cả hư không vô tận chứ sao.
Chứ hàm
bởi vì ngài thấy cái sự thật như thế. Còn chính chúng mình bây giờ cũng đang hàm cả mư không vương, nhưng mà mình mê, mình lại cứ nhận cái đống đất bằng cơm này là mình đối lập lại.
Dạ, cho nên mình đang hàm bốn đại thôi cái thân của mình.
Nhưng mà đây người ta nói ông Phật chứ người ta nói còn nói cô Hòa Nghiêm.
Dạ.
Thì bởi ông Phật đấy, ông ấy mới thân hàm cả mười phương hư không. Bởi vì ông ấy thấy cái sự thật. Còn mình thì mê. Mình mê, mình cứ nhận cái đống thân này, cái thân cơm, bằng cơm thì mình nhận là mình. Còn Phật, đây nói chuyện ông Phật, ông ấy hợp với Như Lai Tạng.